This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dũng em xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Ẩn. Thưa quý vị, như thường lệ thì trong vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 2 giờ cho đến 3 giờ trên làn sóng 1160 AM. Nếu quý vị có những vấn đề gì xảy ra trong cuộc sống từ trong nhà cũng như ra ngoài ngõ thì xin mời quý vị đến với số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943 để được chú Trương Minh Ẩn hướng dẫn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị nha. Từ đài 1160 em Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến chú Trương Minh Ẩn.
Trước hết xin chào Dũng Nghiêm và quý vị khán giả 1160 em.
Dạ thưa chú, trời bắt đầu lạnh rồi, gió nhiều quá ha thưa chú.
Đương nhiên rồi, mới vừa đi họp xong vừa vô nhà điện thoại gọi từ bữa nay về cũng hơi sớm đó, chứ còn mấy là lúc nào cũng kẹt chương trình đi trên đường hết, hôm nay ở nhà vậy.
Vâng, cảm ơn chú. Thưa chú, thời gian qua có những sự kiện gì đặc biệt mà chú cần chia sẻ đến quý khán giả?
Sự kiện thì xảy ra thì hầu như nhiều ở trong khu vực chúng ta, thành phố Terre hoặc là có một thành phố khác, cảnh sát bị bắn chết ha. Tổng cộng là 2-3 người ở đây đó, thành ra quý vị thấy cái tình trạng mà an ninh càng ngày nó càng giảm xuống, không có nghĩa là những nơi quý vị ở là nó xảy ra được, nhưng mà đối với chúng ta đó, một trong cái vùng đó, trong một cái vùng mình mà 2-3 cảnh sát bị bắn trong vòng 1-2 tuần thì cái đó rất là nhiều, và do đó quý vị cũng nên cẩn thận, cảnh sát có súng mà nó cũng tìm cách hạ thì cái tình trạng mà những người vượt biên giới đó, đa số là những người này hầu như không sợ chết, tại vì ở bên Venezuela đó, ở Nam Mỹ đó, nó thả ra mấy cái tù mà còn những cái tên mà đầu đảng, những cái tên mà đầu trâu mặt ngựa mà hình xăm đồ khắp nơi, và hầu như họ bên đó họ kể như là chết, thành ra khi họ được ra khỏi tù rồi, họ sống một cái cuộc đời mà không cần hay bắt được thì ở tù, nhưng mà ở tù ở tại bên Mỹ này dù sao xứ họ ở tù bên xứ họ đó Dũng em. Yeah. Do đó họ làm liều rất là nhiều. Thì khi mình thấy cảnh sát chết như vậy đó, như ở New York cũng bị bắn chết, nghĩa là mấy ngày nay chú nghe tin ở khắp nơi cảnh sát bị bắn chết cũng hơi nhiều. Thật ra quý vị thấy nhân viên công lực có súng có quyền hạn mà còn bị bắn chết thì chúng ta không là gì hết. Quý vị cẩn thận. Thì gần đây chú có nghe một cái vụ mà bên Garo, không biết có vụ nghe có nghe không, nguyên gia đình Việt Nam đó bị giết chết á. Và cái người chủ nhà cô này cũng phần trẻ làm ở sòng bài. Nhưng mà khi nó vô giết mà nó tàn nhẫn đến độ mà nó lấy dây kẽm nó cuột tay lại, ví dụ như mà cái đâm móng tay nhọn mà đâm lủng thịt luôn. Nên là đây là một cuộc thảm sát tàn ác nhất. Rồi chỉ có một em bé 11 tuổi sống sót, thì cái em này 3 ngày hầu như bị đói mà tại vì cô này không đi làm, và người ta cứ chờ là bắt cổ đi chơi gì cũng không báo cáo, nhưng mà cuối cùng khi quan sát tới thì mới thấy cái thảm họa gì đó. Những cô đó lý do tại sao nó để cho sống, 11 tuổi thì cũng đã lớn rồi. Thì quý vị khi nghe những cái tin tức này không phải là mình rung lên là mình đóng cửa gài then không đi đâu, không phải vậy, nhưng mà để nói cho quý vị biết á, cái xã hội của Hoa Kỳ có ông Trump lên thì đỡ rồi, nhưng mà những cái người mặc dù ông Trump lên, nhưng mà những người mà vượt biên giới, trong đó có những tên mà đầu đảng, chúa đảng, những tên mà giết người không nhắm mắt đâu vẫn chưa bị bắt, tại vì ông Trump chưa có nhận chức, thành ra bên kia vẫn còn thả lỏng. Thì quý vị hãy, bên khi ông Trump chưa nhận chức thì chưa có cái quyết định là đưa những người này, thì ông ta sẽ ký cái sắc luật, và cái chuyện trả về những người này là cái chuyện mà cái đề cái hiện án của ông Trump là số 3. Số 1 là sẽ thả hết mấy người mà bữa mà năm 2020 đó Dũng em, 21 mà, tức là bữa mà tháng Giêng, ngày 6 tháng Giêng đó là sẽ được thả đầu tiên hết. Thì gần đây thì quý vị để mình cẩn thận đến khi ông Trump tuyên thệ, bắt đầu nó cũng sẽ loạn, là tại vì cái số người mà qua đây quá nhiều mà muốn trả những cái này này. Thì một thêm một tin tức mà chú thấy cái chuyện này đúng, là những người mà mang thai mà gần đẻ đó, họ thường thường như mới quay qua đây họ ở cái tới lúc đó họ đẻ thì đứa con được vô quốc tịch, thì ông Trump sẽ ngừng cái tình trạng đó là không được làm quốc tịch Hoa Kỳ nếu từ một xứ khác có bầu mà vô đây đẻ đó.
Dạ đúng rồi. Cái tổng thống đắc cử Trump lên thì một trong những việc đầu tiên ổng làm là ổng sẽ trục xuất những di dân bất hợp pháp, mà điển hình là ổng bổ nhiệm cái ông trùm biên giới Tom Homan là sẽ trục xuất ưu tiên những tên tội phạm, những băng đảng, những người gây án từ các nước khác trốn qua Mỹ. Và trong đó ngay cả thị trưởng New York là Eric Adams bây giờ cũng quay sang ủng hộ cái chính sách trục xuất những tội phạm của New York, tại vì ổng cũng đã ông thị trưởng đó trước đây ông ta từng là cảnh sát trưởng của New York rồi, cho nên ông thấy được những cái mặt trái mà khi cho di dân tràn vào Hoa Kỳ và nhất là tại New York, cho nên ông đã lên tiếng ủng hộ tổng thống Trump. Ông nói không phải là ông vì đảng nào hết mà ông vì người dân Mỹ thôi. Cái thứ hai nữa là cái thứ hai như nãy chú có nói đó, thì tổng thống đắc cử Trump muốn bãi bỏ cái có từ hồi lâu rồi, từ là tu chính án thứ 14 đã có từ năm 1800 mấy, có nghĩa là người nào sinh ra ngay trên lãnh thổ của Hoa Kỳ thì đương nhiên mang quốc tịch Hoa Kỳ. Thì mục đích của tổng thống đắc cử Trump làm như vậy là để ngăn cản là người ta lợi dụng cái chuyện này để mà đi là một trong những cái lý do để mà đi tràn vào nước Mỹ một cách bất hợp pháp. Đó là cái lý do chính. Chứ không phải ghét bỏ gì hay là ghét bỏ hoặc là cấm đoán gì hay là vi phạm hiến pháp gì, mà như một số thông tin của các đài truyền thông khác nói rằng là tổng thống Trump phá bỏ luật lệ hiến pháp gì của Mỹ có mấy chục năm nay rồi tu chính án đến 14, cái đó là không phải là cái lý do chính. Lý do chính là người ta lợi dụng cái đó để mà có thể đến Hoa Kỳ bằng con đường du lịch, bằng bất cứ con đường nào để mà con người ta được đẻ trên lãnh thổ Hoa Kỳ, và đương nhiên đứa bé nó có quốc tịch Hoa Kỳ thì sau này nó lớn lên, nó 21 tuổi nó sẽ bảo lãnh cả cha mẹ nó, cả gia đình nó qua Hoa Kỳ một cách hợp pháp. Đó là cái mặt bên Việt Nam dùng cái từ là cái lỗ hổng, cái sơ hở của luật pháp Hoa Kỳ đó thực sự.
Nhưng mà những cái nước mà đưa qua những người đẻ nhiều nhất đó là tụi Trung Quốc. Nó cứ đưa qua có bầu đi qua đây ở cái cho hết hạn visa, xong họ vẫn ở đây họ đẻ xong rồi là tự động giống như là chương 14 vậy, hãy đẻ tại đây thì được vô quốc tịch, đương nhiên là quốc tịch của Mỹ. Thì cái chuyện đó ông làm mình rất là ủng hộ cái vụ đó, Dũng Nghiêm, hiểu không? Thành ra bây giờ cái ông mà lo về biên giới đó, Dũng Nghiêm chưa thấy tên nào mà dữ như mà ông đó, phải nói câu gì.
Dạ, thì ông tuyên bố một câu rất mạnh miệng là mọi người cứ chuẩn bị hành lý đóng chuẩn bị sẵn đóng gói hành lý để mà chuẩn bị ra khỏi nước Mỹ đó. Cho nên trở lại cái vấn đề mà sinh đẻ là do hồi nãy chú có nói Trung Quốc qua đây nhiều nhất là do cái bọn buôn người, họ lấy tiền của những người đó rất là nhiều. Nhưng mà khi đẻ Mỹ là lại được vô bệnh viện, được đẻ miễn phí, không tốn tiền đó, cho nên bao nhiêu tiền của những người đó là vô túi những cái bọn buôn người, những cái bọn mà tổ chức cái đi qua đây du lịch để đẻ bên nước Mỹ đó chú. Cho nên cái chuyện này là thấy rất là đúng, tổng thống Trump làm rất là đúng, mà không biết rằng có sao, nhưng dĩ nhiên cái đó phải thông qua quốc hội nữa, thì không biết cái chuyện này có đạt được hay không, mà nếu mà đạt được thì cũng tốt cho người dân Hoa Kỳ mà thôi. Cảm ơn chú.
Chú nghĩ với thượng viện, hạ viện đều cộng hòa hết, thì cái cơ hội mà ông Trump làm việc được ở trên 90% đó, vô em.
Cảm ơn chú. Thưa quý thính giả, quý vị đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần bắt đầu vào khoảng 2 giờ. Nếu quý vị thời gian qua có những vấn đề gì xảy ra trong cuộc sống, hoặc là có những câu hỏi mà không kịp gọi vào cho đài trên làn sóng 1160 em, thì ngay bây giờ quý vị cũng có thể gọi vào là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú, có một vị thính giả nói rằng cái hôm cái Thanksgiving vừa qua thì gia đình có đi travel bằng xe đó, cũng gần đây thôi, chỉ trên đường đi, và ban đêm thì có đôi khi có gặp những con thú nó từ trong đâu nó băng ra, như vậy rất nguy hiểm. Hỏi chú rằng như vậy thì mình sẽ, khi mà cái tai nạn xảy ra ban đêm như vậy, những đường khu đường vắng vẻ và đụng phải thú vật như vậy thì chú có kinh nghiệm gì về việc này và làm cách nào để tránh, là nếu tông chết thì mình có bị sao không? Nếu tông chết những con vật đó thì chúng ta xử lý như thế nào thưa chú?
OK, đối với vấn đề trên Texas, cái con vật mà bị đụng nhiều nhất là con heo rừng. Và con này hiện tại bây giờ trên đất Mỹ này phải đương đấu nhau với heo rừng, tại nó đẻ nhiều hơn là mình giết. Mỗi năm giết gần 6 triệu con heo rừng, nhưng mà nó đẻ trên cái số rất là hơn cái đó. Tại một con heo rừng nó có thể đẻ từ 6 tới 12 con. Còn trong khi trong thời gian đó họ trung bình họ bắn chỉ được có 4 con, do đó càng ngày số càng đông. Và hơn nữa, cái người Mỹ không phải là giống như người Á Châu hay những cái xứ mà không có cái vấn đề đồ ăn, nghĩa là sung túc đó Dũng em. Họ nghĩ là ăn heo rừng sẽ bị bệnh này kia. Đó là một cái sự tuyên truyền, có thể có những cái, đương nhiên con heo nhà nó cũng bệnh nữa Dũng em, hiểu không?
Yeah.
Nhưng mà những cái chỗ mà nó nuôi heo để sản xuất thì họ tung ra những cái tin là ăn heo rừng coi chừng bị bệnh truyền nhiễm bệnh này kia đến chi. Nếu mà ăn heo rừng mà dễ dàng như vậy, mà ngon lành như vậy đó, thì những cái heo mà người ta nuôi sẽ mất giá đi Dũng em. Nhưng mà theo tin tức mà chú cũng đã từng ăn heo rừng đây, và những người làm thịt heo rừng, họ nói không có gì rất là an toàn. Tại vì làm gì của họ cũng phải thử nghiệm coi những con heo này trong vùng đó có bệnh gì hay không. Thì cái thịt heo rừng thật sự khi mình bỏ ra đó, nếu người nào ăn tài tình mới biết là khác nhau giữa heo rừng và heo nhà. Heo nhà thì nó hơi mỡ nhiều hơn, nhưng mà thật sự thịt heo rừng cái nutrition rất là cao và cái lượng mỡ ít. Đã có những cái công ty nó làm thịt heo rừng để nó bán rất là mắc hiểu nghiêm. Trong khi mình đi săn một con heo rừng trong một cái nông trại của anh ta đó thì chỉ có 50 bạc. Còn bắn một con heo nó chỉ tính có 50 đồng. Chứ còn đi mua một con heo rừng mà nó làm sẵn rồi, quý vị biết không? Bán có nhiều khi cả chục đồng, một 10 đô la một pound. Do đó quý vị thấy heo rừng ở tại Mỹ, người ta bắn chết là tại vì nó phá mùa màng, mỗi năm tốn ngay cả Texas này gần mấy tỷ bạc. Chứ còn gặp heo rừng mà ở Việt Nam mà loạn như vậy đó, xin lỗi vì Dũng Nghiêm sẽ tuyệt chủng sớm, là tại cái xứ mình săn bất cứ con vật gì đến độ cọp beo sư tử là hầu như mất hết rồi Dũng Nghiêm. Thành ra đây là tại vì họ bắn là để giúp đỡ cho nông trại, chứ không phải bắn đem về ăn. Nếu thật sự khi mà đói rồi không có con heo nào mà tồn tại đối với xứ sở Việt Nam mình đâu. Thì trở lại cái câu chuyện của Dũng Yêu hỏi, ban đêm khi quý vị chạy, quý vị nhớ tai nạn đa số xảy ra là từ heo rừng là một, nai là hai. Tại vì khi con nai từ bên kia đường thấy cái bóng đèn là con nai nó chạy thật nhanh để xuyên qua cái bóng đèn, thành ra trước sau bị đụng cái rầm. Khi quý vị thấy con vật chạy ngang đầu mình đó, đây là tôi nói về xe lớn, xe nhỏ thì phải giữ cái cần lái cho chắc. Xe lớn thì cứ đạp thắng được chừng nào hay chừng ấy, chứ không phải là đạp quay đầu xe rồi mình đụng người khác. Đạp đến độ mà mình có thể rồi nó mà mình không tránh được á, thì phải đụng cho con vật đó thẳng. Chứ còn quý vị quẹo trái quẹo phải mà trong cái tốc độ cao á, thì quý vị rất là nguy hiểm. Khi mình đụng bất cứ con vật gì nó chạy trên đường, ngay cả người ta, mà nếu xuyên qua đường không phải chỗ đó người đi bộ có đụng chết thì cái chuyện đó mình không có trách nhiệm gì hết. Nhưng mà nhớ kỹ rằng khi quý vị đụng con nai, hay là quý vị không biết là tôi đụng con nai hay đụng người, quý vị đầu tiên nên ngừng lại. Ví dụ như nếu mà quý vị là một người phụ nữ hay là một người đàn ông trên xe không có súng ống ốm yếu thì vô cái exit kế và cầm điện thoại gọi 911 là ở khúc đường số mấy, ở exit số mấy. Do đó lại trở thêm một chút ngắn ở đây rồi nói chuyện tiếp. Một khi quý vị chạy trên bất cứ một con đường thành phố hay con đường ngoài, quý vị phải biết cái block của mình ở mấy đường tên gì. Còn nếu mình đi từ đây tới casino, ví dụ như Winstar đi, thì quý vị biết là đường mình đang chạy là đường 35. Thì khi mà mình chạy tới exit 200 mấy đó, và ví dụ như quý vị đi từ casino xuống, thì quý vị chỉ nói rằng tôi đưa ở exit 269 trên xa lộ 35W và đi về hướng Nam. Còn từ ở dưới Dallas phục vụ chạy lên á, thì gọi là xa lộ 35, có thể 35 West hoặc 35 E là đi về hướng Bắc. Nhà tôi đưa ở exit số mấy giờ đó. Có nhiều khi á, mình lái xe gia đình lo nói chuyện để ý, mà lỡ mình đụng cái rầm mình cần cấp cứu mà mình không nói được cái địa điểm chắc chắn, thì cái thời gian mà ví dụ như có một cái cuộc đụng xe mà nó khẩn cấp máu ra nhiều, mà quý vị không biết mình đưa ở đâu, cứ qua ở hai bên mới dằn co nhau, để rồi cảnh sát tìm cách cho những chiếc xe chạy lên trên xa lộ để tìm hoặc là máy bay, thì lúc đó cũng đã trễ rồi. Do đó đi đâu mình biết đó, chẳng hạn như trong thành phố quý vị đi qua bên chợ Hiệp Phát đi, thì quý vị biết là quý vị sẽ vô đường 303, và quý vị đưa ở block số mấy, hay là cái đường ngang là ví dụ New York, Sherry hay bất cứ gì, hay là quý vị vừa nói rằng tôi vừa exit vô 303 đi về hướng Tây, tức là đi về hướng forward, thì tiệm Hiệp Thái nghe mà. Thì ở đây mình dùng chữ Hiệp Thái là để chỉ quý vị thì thôi, chứ không phải là ở chỗ đó chạy vô ai đi chợ Hiệp Thái. Nhưng mà quý vị phải biết là mình đang chạy về cái hướng Tây, tức là về hướng forward. Còn trừ chợ Hiệp Thái mình đi ra đường 30 thì gọi là hướng Đông. Thành ra có nhiều người á, vấn đề Đông Tây Nam Bắc cũng không rành đâu Dũng Hiệp. Do đó quý vị nên cẩn thận khi mình đi trên đường. Rồi, nếu quý vị mà cảm thấy là mình đụng bất cứ vật gì mà mình nghĩ rằng dù mình đụng con người hay con vật gì, đầu tiên là mình phải ngừng lại. Nhưng mà nếu quý vị lên đường chạy trên xa lộ hay bất cứ chỗ nào quý vị thấy là mình, cũng như mình đương vậy, có người bận đồ đen chạy ngang đường để xuyên qua, bởi vì chết hoài là vậy đó, mình đụng cái rầm thì làm ơn ngay tại chỗ. Nếu mình đụng con người hoặc là động con vật mà mình không chắc chắn là mà thấy chỗ đó hơi an toàn, quý vị ngừng xe và gọi 911 ngay tại chỗ. Tôi mới vừa đụng một cái vật chạy ngang qua đường, tôi không hiểu đây là người hay là gì, nói thật sự thật cho họ biết thì họ sẽ lên. Còn nếu quý vị bỏ đi thì quý vị cũng sẽ bị bắt. Nhưng mà nếu quý vị đụng con vật trên đường mà quý vị thảy lên xe rồi chú vị đem về và chạy giữa đường gặp DPS nó thấy vết máu rồi nó ngừng lại, quý vị cũng sẽ bị phạt là những con vật đó quý vị nó nghĩ là quý vị bắn là như thế nào, chỉ trừ con vật là con heo rừng. Còn ngay nếp nó có những cái chỗ vẫn còn giữ và quý vị không được bắn, có những chỗ cho bắn tự do, thì đó là quý vị nên cẩn thận. Đối với tôi ban đêm quý vị biết không, đường xa lộ nó cho chạy 75, quý vị chạy khoảng 65. Quý vị có biết là từ 65 tới 75 đi về nhà giỏi lắm là cách giao khoảng 15 phút. Mà nếu quý vị mà đụng ở tốc độ 75 mà xe nhỏ đó, quý vị cái cơ hội lật xe rất là dễ. Còn lái giữa xe pickup hoặc là Highlander rồi đó, thì nhưng mà quý vị phải cẩn thận là cái cần lái phải vững. Chứ còn đụng một cái là cái đầu xe nó sẽ, cái hai bánh trước á, thường thường nó đụng vô con vật là bắt đầu nó kẹt con vật đó, thì bắt đầu nó có thể xuyên trái phải. Do đó quý vị phải lúc nào người lái xe cũng phải giữ tay lái, và nhất là ban đêm. Ban đêm là cái ban nguy hiểm nhất là Dũng Em. Tại vì có ánh đèn thì con vật nó chạy ngang mà giống kiểu nó sợ sệt, nó muốn đua từ bên đây qua bên kia để cho thoát khỏi sự nguy hiểm đó thôi. Thì đó là cái câu hỏi của Dũng Em.
Vâng, thì đụng con vật, khi con vật chết thì mình và thì nói chung cũng không đến nỗi nào, mình chỉ báo các cơ quan chính quyền thôi, chỉ là nếu mà ảnh hưởng đến tai nạn xảy ra, ảnh hưởng đến tính mạng của mình cũng thì đó là cái điều không may. Nhưng mà quý vị nhớ lời chú Minh Ẩn nói, thì khi quý vị đụng phải những con vật gì thì nhớ để như vậy và báo cho 911, chứ đừng có đem con vật lên xe đem về nhậu là không có được nha quý vị. Thưa chú, thì vào cái ngày dịp lễ Giáng sinh cuối năm á, thường thường người ta gửi cái check để mà người ta có thể trả một cái gì đó, thanh toán một cái gì đó cho nó xong cái năm mà khi người ta mắc nợ, hoặc là có thể người ta ký check để mà tặng một cái làm một cái món quà nào đó để mà tặng cho những người thân hay là bạn bè vì gì đó.
Thì
vừa rồi thì bưu điện có đưa một cái bản tin rằng bây giờ những cái kẻ gian họ chặn xe luôn cả nhân viên bưu điện để lấy cái chìa khóa của những hộp thư, hoặc là họ phá những cái, họ dùng cái dụng cụ gì đó, họ phá những cái thùng thư mà ở trước cửa các bưu điện, hoặc là ngay cả lục lọi trong những cái mailbox của nhà người dân nữa để mà lục tìm kiếm chat. Thì thưa chú, thì xin mời chú chia sẻ về vấn đề này thưa chú.
Ok, vấn đề mình tìm thấy chat á, không có nghĩa là họ dùng cái chat đó, họ cash. Có thể những cái chỗ mà tham tiền họ chịu đồng ý, ok chat này của tên tôi này kia, mà họ coi không kỹ được, hoặc là họ có thể bôi này kia, rồi cái chỗ kia cũng ráng deposit coi nhà băng có hay không để lấy tiền nhiều. Đa số thì họ, khi họ thấy một cái tên, có nhiều chỗ nó rất là kỹ lưỡng, khi ấy ra lấy cái số bằng lái này kia rồi, nhưng mà nó cũng có nhiều lúc nó xuyên qua được. Nhưng đa số họ lấy cái check đó để họ lấy cái account number của mình đó, Dũng em. Chẳng hạn như khi họ mua đồ, tôi trả bằng check, thì họ cần cái router number, tức là dạo khoảng 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 số bên tay trái. Rồi các account number là thêm một cái dạ hàng dọc bên đây nữa. Đó là những cái mà họ cần cái đó để họ mua đồ. Thì ngay tại chỗ, quý vị một khi mà bỏ thơ, đa số chúng tôi làm thế này. Ví dụ như nhà họ, quý vị cái hộp thơ đó, mà ngay trước mặt nhà mà có camera rồi á, và quý vị có đèn sáng, đa số thơ lấy bằng ngày, thì quý vị nên trả tiền bằng đó. Còn nếu mà an toàn nhất đó Dũng em, là mình cầm cái check đó bỏ trong bao thơ, lợi ngay cái bưu điện chính gần nhà đó, mở cái thùng thơ ra thảy vô là chắc hẳn nhất. Còn cái chuyện nếu họ chặn xe để cài chìa khóa xe của xe bưu điện đó, thì cái chuyện đó chịu thua. Thì người nào mà ví dụ như trong cái nghề đó, họ có thể thông báo là chiếc xe lấy thơ nhà quý vị trong khu này đã bị đánh cắp, thì ngay tại chỗ á, đầu tiên là mình lại nghe nhà băng mình cancel cái check mình gửi một hai ngày qua, hoặc trong ngày đó thì vui, thì đó là an toàn mà thôi.
Vâng, cảm ơn chú. Thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ, thì nếu quý vị có những câu hỏi thì xin mời gọi vào 214-341-5943. 214-341-5943. Thưa chú, có một số người họ được nhận cái thẻ quà tặng nhận được cái thẻ quà tặng vào dịp Noel á, nhưng mà khi mà họ sử dụng cái thẻ quà tặng đó thì họ phát hiện là nó bị chày rách hoặc là vết cào, và phát hiện thẻ quà tặng nó không còn tiền trong đó nữa. Mặc dù rằng cái người tặng họ cũng không biết, cái người tặng cho họ thì họ cũng không biết là cái thẻ này bị mất tiền nữa, mà dĩ nhiên có receipt ở trong. Nhưng mà khi mà đến lại những cái nơi mà được mua receipt đó, đã mua cái thẻ quà tặng đó thì không được hoàn lại tiền, thì thưa chú có cách nào để mà tránh được cái sự việc này không thưa chú, khi mà cái dịp lễ đến gần?
Tại vì trong cái vấn đề mà cái thẻ quà tặng, ví dụ em nó có cái code trong đó, đó thì thường thường nó xịt cái bạc đó lên trên đó, khi nào mình xài mình mới cạo số đó ra. Thì những cái thẻ quà tặng đó, chẳng hạn như Home Depot đi, lúc nào nó cũng cần cái số đó hết. Do đó một khi quý vị mà mua thẻ quà tặng, cái đầu tiên đó là quý vị phải cẩn thận, thì cái người bán họ không có dọn cho mình đâu Dũng em. Họ chỉ cầm lên scan cái barcode đó, thì họ sẽ bỏ trong đó. Nhưng mà có nhiều người á, thí dụ như cái quà tặng đó đó, thì họ lại họ chụp hình mà của những cái barcode đó Dũng em. Rồi xong họ cạo, họ lấy cái số đó, và họ có những chỗ tinh vi nhất á, nó cũng lấy cái miếng bạc, cái nước sơn bạc nhẹ đó, nó sơn trở lại, mình không để ý hoặc là người buôn bán không để ý. Nếu không có 4 số hoặc 5 số mật mã đó thì cái thẻ đó không bao giờ lấy được tiền gì hết. Thì những người này khôn lắm, nó lại nó chụp hình, nó scan những barcode, rồi xong nó cạo ra cái số đó, để khi mà nó lên mạng á, nó xài cái đó và nó lấy cái barcode. Khi có người mua rồi, Dũng em nhớ nha, khi mà có người mua rồi thì chẳng hạn như Home Depot nó mới là bỏ tiền vô đó. Còn nếu mà cái thẻ trắng tươi mà không có làm gì hết thì nó không lấy được cái tiền ở đâu. Nhưng sẵn đây nói luôn, chẳng hạn như cái thẻ mà ATM, ví dụ như em thấy không, một khi mà mình vừa bỏ thẻ vô cà để mình rút tiền ra thì họ có một cái thẻ rất là tinh vi của họ, chứ không phải là thẻ ở tại đó. Họ bỏ cái đó vô, họ có thể copy cái information để ra về nhà họ dùng đó để đi mua đồ cho đến khi nào mà bị phát giác mà thôi. Do đó quý vị cẩn thận nha. Khi mà quý vị đi ATM nhìn xung quanh có ai hay không, nhưng mà đi xuống ATM nhớ là cái ATM chỗ đó an toàn, còn không á là quý vị phải làm thật nhanh rồi quý vị đi ra chỗ đó, chứ đừng đứng nào là lục lội đi rồi. Cái lấy viết, tôi viết ra là tôi rút bao nhiêu tiền này kìa. Nhớ kỹ, một khi quý vị bước chân vô cái máy ATM là sự nguy hiểm đã bắt đầu ngay tại đó. Có thể họ rình mò bất cứ chỗ nào mình không biết. Và nhớ kỹ, không có phải máy ATM nào cũng có cảnh sát đi dòm hết. Do đó, một khi mình đã bị cướp rồi, gọi thì cảnh sát mới tới. Do đó quý vị cẩn thận trong vấn đề thẻ ATM. Hoặc là khi quý vị mua cái gift card, quý vị nhìn ở sau, coi có những dấu hiệu gì người ta đã tamper, tức là đã giống như kiểu là đã phá rồi đó, hoặc là đã tìm mật mã mã số ra rồi thì quý vị sẽ mất tiền. Tại vì á, Walmart, ví dụ như mua Walmart thì họ bán cái thẻ đó, họ đã bỏ cái số tiền đó vô đó. Còn cái chuyện mất mà lại thấy cái số đó bị cạo thì làm sao mình chứng nhận được lúc tôi mua nó đã cạo rồi, phải không hiểu nghe? Do đó rất là quan trọng trong vấn đề quý vị cầm mua cái thẻ nào cũng vậy, cầm cái thẻ lợi quý vị dòm sao coi có dấu hiệu gì đã bị ấy hay không. Giờ mình đừng bao giờ lấy cái thẻ đầu tiên hết, kéo ra lấy cái đầu cái giữa. Do đó những cái đầu tiên là những cái mà dễ bị họ thấy, tại vì có những nhiều khi họ ngồi ngay đó họ chờ thôi. Ví dụ là bộ ngồi đó để uống cà phê hay là Starbucks để coi có ai mua những cái thẻ đó hay không, thì họ đã cạo rồi, họ lấy những cái số đó thì mình dễ bị lắm. Cái người mà gian lận nó dũng như nó có nhiều cái cách ghê gớm lắm, nói cả buổi cũng không hết được. Họ rất là lanh và khôn hơn cảnh sát nhiều trong cái vấn đề mà họ tìm cách ăn cắp tiền của người ta trên thẻ mà quà đó dũng em. Do đó quý vị cẩn thận là quan trọng nhất.
Vâng, cảm ơn chú. Thưa chú, phần 1 hết, xin mời chú Fred.
Ok.
Xin mời quý vị trở vẫn tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin quảng cáo thương mại. Chương trình sẽ trở lại với quý vị phần 2. Số điện thoại là 214-341-5943. 214-341-5943. Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt. Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và chào chú Trương Minh Ẩn quay trở lại phần 2 của chương trình. Hello.
Và trước hết chào quý vị thính giả và Dũng Nghiêm trong phần 2.
Thưa quý vị, số điện thoại của chương trình vẫn là 214-341-5943, 214-341-5943. Dũng Nghiêm xin chào quý thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, chào chú.
Rồi, chú chào con.
Dạ, chú cho biết quý danh và rồi, đặt câu hỏi chú.
Chú tên Hiền.
Dạ.
Chú muốn nói với anh Ẩn câu này. Anh Ẩn ơi, tôi Hiền ở Allentown nè anh Ẩn.
Dạ, chào anh Hiền. Dạ.
Cái này hãy quay lại chút xíu, anh cho tôi nói với anh chút xíu được không? Từng 2-3 phút
dạ,
thôi.
Dạ, được. Dạ, dạ.
Bởi vì cách nay mấy ngày tôi bị cái số phone này nó nói đại diện cho Tổng sự quán của Việt Nam. Nó hỏi tôi phải tên Hiền phải không, họ Nguyễn phải không? Rồi số phone vậy phải không? Tôi nói đúng. Tôi nói bây giờ á, ông đã gửi thùng đồ về tới sân bay Tân Sơn Nhất. Bây giờ thì công an thành phố đang giữ thùng hàng đó, và đang làm việc. Tôi đại diện cho Tổng sự quán gọi qua ông đây. Tôi nói gửi thùng đồ đó là 4 cái thẻ visa. Rồi passport đó, rồi 4 cái thẻ mà nhà băng. Bây giờ có những câu hỏi để mà trả lời. tôi nghe nó hỏi vậy, tôi coi nó thử coi nó nói gì. Tôi cứ hỏi tới, hỏi tới, tôi nói, ủa, chú đâu phải gửi đồ vậy đó, chú già, chú lãnh tiền hưu, chú lấy gì đâu mà có tiền gửi đồ vậy. Mà chú đâu có gửi cái tên bà nào vui. Rồi nó nói thôi bây giờ, chú phải chờ, tôi xin lãnh đạo để gọi về công an thành phố để cho chú nói chuyện với người ta. Chú bị quan hay bị gì đó, chú trình với người ta. Tôi nói thôi khỏi, tôi bắt bận đi bác sĩ rồi, tôi không có thời giờ chờ đâu. Có chờ tôi được rồi, chờ đi. Tôi đi bác sĩ rồi tôi ra gọi lại tôi trả lời cho. Tôi nói vậy nó gấp. Bây giờ ý tôi muốn không biết làm sao đưa lên thông báo cho bà con. Thời gian trước Việt Nam mình nó bị nó lường gạt rất nhiều. Nhiều người mất cái này mất kia. Bây giờ qua tới Mỹ đó, tôi mới bị nó cách nay mấy ngày đó. Nhưng mà tôi mới bắt đầu. Tôi chỉ bị nó hỏi này hỏi kia thôi cho mình cũng hư. Nghĩ là sao kỳ vậy? Để gì đại diện cho Tổng sự quán của Việt Nam ở Washington DC.
Dạ.
Số phone của nó là 206-208-6353. Nó gọi cái nữa. Và số trước giống 14 số sau nữa khác đó là 2461. Thì tôi nghĩ bây giờ thẻ bên đây á, mua cái thẻ 5 đồng, 10 đồng á, xài xong được bao nhiêu phút rồi bỏ. Nhiều khi một tháng đó nó cho 15 đồng, nó mua thẻ 15 đồng rồi nó bỏ thôi. Bây giờ thẻ bên đây xài phút, rẻ tiền rất nhiều. Muốn nói với anh, để anh nói lên bà con, cả cái trận có tiền đóng quỹ nó làm tiền những người già cả.
Cái chuyện của anh Hiền đó là không phải là người đầu tiên đâu. Hầu như nó làm rần 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 mà có nhiều người yếu tim á, hoặc là có nhiều nó chọn anh là nó chọn trật người, nó đánh đại thử giống như kiểu mình thả cần câu xuống cái hồ đó, anh hiểu không? Bắt được con cá nào, còn bắt không được con cá thì đi về không một bữa khác trước sau bắt được con cá. Là tại vì á, thường thường nó còn biết là người nào, chẳng hạn như nó làm mấy người nhất là lên Facebook mà khi về Việt Nam mà tổ chức tiệc ăn mừng hay là chia tay gì đó không? Thì cái đó, đó nó sẽ nổ dễ hơn. Còn nhiều khi nó đưa vô anh cái gì cũng trật lắc hết. Thì quý vị nghe anh Hiền vừa nói đó, thì bữa trước cũng đã có nhiều người đã có cái gọi là sở lãnh sự tòa đại sứ, có hình bác Hồ Chí Minh mé sau, rồi có bận áo công an đứng chào, dạ tôi xin chào quý vị đồng chí này kia rồi ha. Thì cái đó đều là scam hết. Ngay cả dù quý vị có về Việt Nam, quý vị có gửi những cái món hàng nó tìm ra là quý vị phải cần đóng thuế, nếu quý vị không đóng thuế thì họ lấy cái số hàng này. Còn nếu họ nghĩ rằng có người giả mạo tên mình mà về Việt Nam có cái thùng cocaine thì lúc đó nó điều tra như thế nào không biết, nhưng mà muốn bắt được quý vị ở tại Mỹ này á, phải qua cái Interpol, tức là cảnh sát quốc tế, tiếng gọi viết tắt của Interpol là International Police. Do đó quý vị khi mà nghe những cái này đừng rung lên vậy trơn, bình tĩnh giống như anh Hiền đó. Còn nếu quý vị rung lên đó, họ có những cách họ nồ, chẳng hạn đa số có nhiều khi có những người cha mẹ ở Việt Nam đó anh, nó đã gạt như vậy rồi, nó biết ông này ở Việt Nam thì nó biết cái địa chỉ nhà ở bên đây, thì bắt đầu nói là ông này đã bị là tình trạng câu lưu này kia, bây giờ số tiền còn ấy thì không đi vô tù, còn ông ấy là phải trả cái tiền mà tại ngoại hầu tra trước. Thì quý vị mà bị cho nó làm cho nóng lạnh mà thật sự mình không có bệnh á, thì quý vị trước sau cũng mất tiền. Do đó muốn làm cái gì quý vị phải gọi thẳng ở Việt Nam. Thí dụ có nhiều lúc nó có một cái trường hợp rất là đặc biệt là có người đó có người cha lớn tuổi đi về, thì ông này không xài điện thoại không gì hết, thì do đó lớn tuổi rồi cũng không muốn xài hết, thì họ lợi dụng cái chuyện ông này đi về quê, thành ra muốn liên lạc với ông này để biết được tin tức là ba có bị bắt hay không nó rất là khó. Mà bên đây nóng lòng sợ ông già bị ở tù, do đó đầu tiên mà nghe nó nói hưu nói dượng, quý vị nhớ nha, hầu như là không phải tôi nói 100%, 99% đều giả mạo hết. Thì cảm ơn anh Thiền, anh đã đưa cái tin tức này, cũng là những cái tin tức nó hơi cũ, nhưng mà phải nhắc lại đồng bào, tại vì hai bị lầm và có nhiều người mà trả tiền mà mình thấy mình tức lắm đó anh Thiền. Cảm ơn anh nha. Dạ.
Thưa anh, bị tôi mới bị mấy ngày nay thôi, tôi không biết làm sao có dịp nào để lên đài tôi nói cho mọi người việc mình biết. Nhưng sẵn dịp mình nghe anh lên, thì tôi mới nhờ anh đó.
Dạ rồi, cảm ơn anh rất nhiều anh Thiền á.
Dạ.
Dạ rồi. Dạ, cảm ơn Kim Hiền nha. Tại vì dạ hồi nãy chú có nói rằng chú không biết cách nào để chia sẻ cho cộng đồng, thì chú gọi điện thoại vô chương trình cũng là một cách để chú chia sẻ đến cộng đồng rồi. Thưa chú, cảm ơn chú rất nhiều. Và thưa quý vị, ngay cả quý vị cũng vậy, nếu mà quý vị có những cái biết được những, hoặc là quý vị là người bị lừa gạt bất cứ chuyện gì, quý vị cũng có muốn chia sẻ cho cộng đồng người Việt Nam mình, thì quý vị có dạ quý vị cứ có thể gọi vào số điện thoại của chương trình là 214-341-5943 trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ, và mỗi chiều thứ năm hàng tuần bắt đầu vào khoảng 2 giờ cho đến 3 giờ, hoặc là chương trình Cảnh Sát Và Người Dân lúc 10:30 mà mỗi sáng thứ sáu cách 2 tuần 1 lần. Khi quý vị gọi vô, quý vị chia sẻ những thông tin như vậy là quý vị là một cách là quý vị giúp cho cộng đồng của chúng ta, cộng đồng người Việt mình tránh bị lừa gạt rồi.
Tức là giúp cho cộng đồng mình an toàn hết.
Dạ.
Đỡ bị tránh được những cái trường hợp bị gạt vô lý uổng tiền lắm. Ok. Dạ. Cảm ơn.
Và tiếp nối thì cái câu chuyện chú kể hồi nãy thì có một Dũng cũng biết có một cách lừa gạt mới ngay tại Việt Nam. Khi mà những quý vị về Việt Nam chơi thì có một số người ví dụ về Việt Nam có những cái vấn đề rắc rối với pháp lý ở Việt Nam mà nhỏ nhỏ thôi, mà về để mà giải quyết thì không biết cái bọn tội phạm cũng nắm được cái đó, bắt đầu đến gặp quý vị, giả dạng công an gặp quý vị rồi nói rằng nếu quý vị không đóng tiền này tiền nọ tiền kia thì quý vị sẽ không bị giam lại, bị giữ lại, không được trở lại Mỹ nữa, tức là không được quay về Hoa Kỳ nữa. Tức là nhiều người thấy mình không được trở về Mỹ nó bắt đầu lo sợ, bắt đầu lại đưa tiền cho tụi đó, thì những cái thông tin đó không biết bọn tội phạm lấy từ đâu, mà đó thực ra là giả hết quý vị, không có thật. Cho nên quý vị cũng có thể, nếu mà nghi ngờ cũng có thể liên lạc với những cảnh sát ở bên nước Việt Nam để mà tìm hiểu xem cái đó có thật hay không, chứ quý vị đừng có nghe người ta đe dọa rồi quý vị bị mất tiền mất tật mang. Thưa quý vị. Thưa chú thì
khi nào mà quý vị tiếp lời của Dũng Nghiêm, khi nào quý vị về Việt Nam bị ngầu những chuyện đó ngay tại chỗ, quý vị lên tiền nó bắt đầu để người ta có nhiều cách, tại vì công an ở Việt Nam mà mình làm cái chính phủ Việt Nam thì dễ hơn mình ngồi tường ở ngoài vô đây Dũng Nghiêm.
Thưa quý vị, chỉ còn có 15 phút của chương trình, thì nếu quý vị nào có những câu chuyện, những câu hỏi với tiến sĩ thị trường chúng mình ẩn thì quý vị cũng có thể gọi vào nhé, 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú và thưa quý khán giả, thì dạo này có những bản tin nói rằng có rất nhiều bọn tội phạm giả dạng làm những người cắt cỏ, những người làm vườn, để mà cũng đi những cái xe chứa đầy máy móc cắt cỏ để
đúng rồi,
để cho mọi người xung quanh không có để ý tưởng là ấy, để mà đột nhập vô nhà ăn cắp hoặc là hãm hại quý vị đó. Thì xin mời chú chia sẻ về vấn đề này, thưa chú.
Ok, cái chuyện mà bài trò đây nó rất nhiều chứ không phải là không. Đa số đó nó giả dạng là nó biết cái gia đình đó. Bởi vậy, cái khuyên của tôi á, khi quý vị về Việt Nam chơi hay là đi du lịch, du thuyền gì, làm ơn đừng có khoe. Quý vị càng bỏ, tôi vẫn còn thấy nhiều lắm. Sắp sửa tôi về Việt Nam, hôm nay đây là buổi tiệc để tiễn tướng tôi về này kia, thì bắt đầu những cái tên nó nhảy vô. Nó cũng lái xe cắt cỏ, hoặc là nó đem cả cái diêu hô đó, Dũng em. Nó dè xe rồi nó tỉnh bơ, nó cạy cửa, nó cắt ống khóa của gara dở lên thì người hàng xóm thấy xe thì lại nó hỏi. Mà đa số nhà đó Việt Nam thì Việt Nam sẽ là người lợi dọn, thành ra rất là dễ bị gạt. Thì khi hàng xóm lại hỏi cho đi giờ vậy chứ ông, tại vì quý vị biết á, từ khi bởi vì lý do tại sao bà con xa bằng láng gì gần, lúc nào quý vị cũng nên làm thân với người hàng xóm để cho người hàng xóm biết mặt mình là ai. Trước khi quý vị đi, quý vị cũng gửi gắm cho hàng xóm một tiếng. Tôi đi vacation không có ai tới được quyền tới nhà tôi. Hay là chỉ có cô em tôi đi với xe số mấy, màu gì, đợi đây để cho mấy con cá nhà tôi ăn, mấy con cá nuôi á. Do đó quý vị muốn có những cái an toàn đầu tiên, đừng có đưa lên Facebook khoe buổi tiệc này tiễn đưa gia đình tôi về Việt Nam đi chơi tháng. Cái thứ hai, cho hàng xóm biết và làm quen với họ, rồi nhờ họ dòm dùm nhà mình. Cái thứ ba, nhớ lúc nào nhà cũng phải có camera hết. Nhưng mà thường thường quý vị bắt cái camera đó, thì những cái tên này nó tìm cách ban đêm, nó đi lời nó cắt cái camera trước. Do đó khi mà họ dời đó, đồ họ tính bơ, có nhiều người dọn đã tới chừng về cái nói trời ơi nhà tôi bị, ông có thấy ai không? Nói ủa tôi thấy có xe diêu hô. Trong trường hợp này, trong 32 năm làm cảnh sát tôi cũng đã thấy lắm là 6-7 lần. cái vấn đề là dọn nhà mà giống như kiện tỉnh bơ. Còn những người cắt cỏ đó, họ rất là hay. Một tên nó vẫn đứng ở ngoài lấy máy cắt cỏ, nhưng mà tên kia đi mé sau cài cửa. Sau khi đồ đạc dọn xong, cái gì nó cần lấy, thì nó lui xe cắt cỏ vô, tại đó bắt đầu nó dọn lên rồi đi. Thì đa số những chiếc xe đó, nếu có bản số, thường thường nó gắn bản số giả. Nhưng mà dù sao, nếu nhà mình có camera chụp được cái bộ mặt của những cái tên đó cũng có, còn hơn không, để cho cảnh sát nó có những cái chi tiết để bắt đầu điều tra cho mình. Do đó đó là những cái tôi khuyên quý vị cẩn thận. Và thí dụ như quý vị nhớ đi đâu cũng nhắc cái người hàng xóm giúp đỡ mày, hôm nay ông dòm nhà tôi, ông có đi đâu tôi dòm nhà ông lại, chứ đừng có sống cái kiểu của Mỹ là nhà ai nấy ở thì mệt lắm. Nhưng mà không phải người Mỹ nào cũng vậy đâu, họ rất thích liên hệ tới những người hàng xóm để chi dòm ngó khu xóm với nhau. Do đó quý vị làm được những chuyện đó thì cái sự mà quý vị trở thành nạn nhân của những cái vụ cậy nhà cậy cửa vô lý đó sẽ bớt đi dần, chứ không phải là nó không làm được. Ok,
vâng, cảm ơn chú. Xin mời vị khán giả trên đường dây. Hello. Quý vị có thể gọi lại nhé, số điện thoại của chương trình là 214-341-5943. 214-341-5943. Thưa quý vị, nếu như trong chương trình mà quý vị ngại hoặc là bận, quý vị có những câu hỏi với chú Trương Minh Ẩn, quý vị không thể gọi ngay trực tiếp cho số 214-341-5943, thì quý vị cũng có thể nhắn tin vào số điện thoại của đài là 214-732-5735. 214-732-5735. Thưa chú, thì rất nhiều người Việt Nam mình á, khi mà công việc không có thể khó mà xin được làm công việc ở những cái công ty hay là đi làm được nữa, tức là không đủ sức khỏe mà thường thường lớn tuổi rồi, về hưu rồi, muốn kiếm thêm thu nhập á, thì có một số người nhà cửa rộng rãi họ có thể muốn giữ trẻ cho đồng hương người Việt Nam mình. Thì có một vị thính giả hỏi rằng tôi muốn nhận giữ trẻ tại nhà, hỏi chú rằng có được phép không và có rắc rối và gì không, và phải làm như thế okay. Nào cho đúng, cho đúng luật pháp thưa chú.
Ok, thường thường á, thí dụ quý vị giữ mà ví dụ như con của bạn gửi thì ở lại nói chị 7, chị 8 thân nhau, quý vị muốn giữ thì giữ. Nhưng mà nếu quý vị quyết định á, mà giữ giường trẻ, đầu tiên giữ quý vị phải lấy cái license. Sở dĩ quý vị lấy license là dễ gì? An toàn của trẻ em. Và quý vị làm như vậy á, nếu quý vị có từ 4 năm đứa trẻ thì tôi nghĩ rằng quý vị có thêm cái income, nhưng mà nhớ kỹ rằng sẽ có lợi khám xét và phải an toàn thì họ mới cấp cái license. Rồi sau đó có những cái phần ăn buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều đó thì chính phủ sẽ trả tiền, mình cũng kiếm được mớ tiền lắm. Do đó quý vị nếu quyết định làm thì nên lấy cái license. Mục đích lấy license cũng giống như mang súng thì dũng im. Texas không cần có bằng mang súng mới được mang súng, nhưng mà lý do tại sao kêu lấy bằng là để học cái an toàn. Thì giường trẻ cũng vậy, quý vị có thể giữ đứa nhỏ thân nghi với ta quý vị thì quý vị cứ làm. Nhưng nếu quý vị nhận những đứa con lạ hoặc là những con hàng xóm này quý vị không thân lắm, thì quan trọng nhất là quý vị nên làm có license thì nó an toàn hơn. Tại đứa trẻ đó không phải là mình giữ theo kiểu Việt Nam, nó khác. Giữ theo kiểu Mỹ rất là rắc rối. Khi mà cơm lành canh ngọt thì không có chuyện gì, mà khi có chuyện bắt đầu nó thưa mình cũng mệt Mỹ quý vị. Còn nếu quý vị ở chung cư, quý vị nhớ nha, đây ở nhà, nhất là nhà housing, quý vị làm ơn đừng giữ trẻ. Nếu quý vị giữ trẻ ra, thí dụ như có đứa cháu và một tuần nó gửi lần cháu con mình mà không lấy tiền thì that's ok. Nhưng quý vị lợi làm mà nó để ý có là quý vị sẽ bị đuổi. Chẳng hạn như kỳ có cái ông thầy mà chuyên môn chăm cứu người ta đó, Dũng Nghiêm, ở trong thành phố chú, nó đòi trục xuất là tại vì khách lái xe lại đậu 2-3 chiếc, rồi cuối cùng biết là có làm chăm cứu, mặc dù ông này làm không lấy tiền. Nhưng mà rồi bị đuổi thì chú cũng có nói tiếng thôi quan niên người ta, thì họ quan niên là ông này hiện tại đi làm một cái nơi khác, ở trên một cái chỗ mà tu viện của chùa, thì ông cũng giúp đỡ rất nhiều người, chứ không phải ông cố tình ông làm để kiếm tiền. Thì quan trọng nhất trả lời lại là quý vị nên đi học một khóa, thứ nhất có bằng, thì cha mẹ trả tiền là một lẽ, mà quý vị cho con người ta ăn thì chính phủ trả nhiều tiền hơn. Ok.
À, nhưng mà cũng có rất nhiều người vì bận đi làm không có tiện, nhất là những dịp hè hoặc là ngoài giờ đi học ở trường á, thì có rất nhiều người Việt Nam mình thích gửi ở những cái nhà người Việt Nam quen, vừa rẻ, cái quan trọng nhất là rẻ, thuận tiện, cái thứ hai là nhiều người họ muốn cho qua cái đó thì cho con trẻ nó học tiếng Việt đó thưa chú, thì có thể gửi part time hoặc full time, thì thưa chú thì chú có khuyên mọi người khi mà gửi những nơi đó thì nên thế nào không thưa chú?
Không á, thì thường thường cái chỗ đó là chỗ mình phải quen với nhau. Còn nếu quý vị giờ giữ con lạ của Việt Nam cũng vậy nữa, khi mà mọi chuyện mà cơm lành canh ngọt thì không có chuyện gì, mà khi họ có chuyện gì tới con người ta bắt đầu nó đưa ra cảnh sát, rồi cảnh sát là hỏi là bà giữ trẻ đây có ăn lừa tiền hay không, thì bên kia nói tôi trả tiền, bên này nói không, tôi này cũng thân thôi, tôi chỉ giúp đỡ, còn cô ta đưa. Thì đến khi nó hỏi vậy chứ đưa bao nhiêu, nó năm rồi tôi lấy rồi khoảng 700, thì bắt đầu trên 600 là phải báo cáo tụi xấu mà kêu. Do đó giữ những đứa con Việt Nam mình thì thường thường giống như Vũ Nghiêm nói, chuyện gì làm nó giống như kiểu tiền bạc, giờ đây có tính cách giúp đỡ thì không sao. Nhưng mà khi Vũ Nghiêm hỏi mà mình nói trên đài gì đó thì tôi khuyên lúc nào cũng nên lấy cái license giữ trẻ để chi. Có chuyện gì không có thể bị rắc rối nhiều hơn là mình không có đi học lớp giữ trẻ, mình giữ trẻ lậu thì cái đó kẹt lắm. Ok, còn giữ ví dụ như Vũ Nghiêm quen với cô 8 cô 9, bác 8 cô 9 giữ giùm con vợ con đi làm, that's ok. Như nó không ai nói được cái gì, họ không có prove rằng mình có giường trẻ. Mình có quyền giữ đứa nhỏ để cho người khác hoặc là thân nhân của mình quen biết, thân bạn thân họ nhờ giữ, mình có quyền giữ. Còn cái chuyện mà đưa tiền rồi đó thì nếu họ ký check rồi thì quý vị cẩn thận, còn đưa tiền bạc thì quý vị đã hiểu rồi. Ok,
cảm ơn chú. Xin mời vị khán giả trên đường dây. Hello, dạ chúng em xin chào vị khán giả trên đường dây. Hello, xin mời quý vị lên tiếng. Chúng tôi đã kết nối được với quý vị lên tiếng để mà chú Trương Minh Nặng trả lời cho quý vị. Hello? Dạ, thưa chú, còn vài phút cuối chương trình, chú có gì nhắn nhủ thêm đến quý đồng hương không?
Thì chắc mình làm thêm tuần nữa rồi, là mình nghỉ 2 tuần đó, Dũng em, tại Christmas và New Year cùng chung một cái ngày thứ tư đó.
Dạ.
Thật ra mình sẽ không làm 2 ngày đó, thì quý vị có những chuyện gì quý vị nên gọi. Tại vì tôi biết trong thời gian này đa số quý vị bận rộn đi làm, cũng như là quý vị đi shopping, do đó cái sự tham gia chương trình đó, năm nào cũng vậy, vào khoảng thời gian này, thay vì chúng tôi sẽ tạm dừng đi dùng 1 tháng, 2 tháng, nhưng mà cũng có những đồng bào, ngày hôm nay anh Hiền chia sẻ, giờ có đồng bào cũng hỏi, do đó chúng tôi cũng sẽ đem những cái tin tức đồng bào gửi tới đài, hoặc là những cái kinh nghiệm mà tôi thấy xảy ra trong thành phố, trong cái thời gian đó, thì do đó chúng tôi cố tình làm nhiều chương trình như nào hay dừng đấy, nhưng sau cái tuần kế đó thì chúng tôi sẽ nghỉ 2 tuần và trở lại cái tuần thứ 5, tuần thứ 2 của tháng Giêng thì bắt đầu trở lại hoàn toàn đó Dũng. Yeah.
Và Dũng em xin chào diễn giả trên dừng dây. Hello. Hello. Không hiểu sao vị diễn giả này kết nối mà lại không lên tiếng. Hello. Dạ,
có thể là không, có thể không biết thì Dũng em.
Hello.
Có nhiều người.
Dạ, cảm ơn chú Trương Minh Nẫn đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Xin chúc chú cũng như quý khán giả có thật nhiều sức khỏe và tiếp tục hưởng một cái mùa Giáng sinh được an lành thưa chú.
Cảm ơn tất cả quý vị khán giả 116 con em. Sẽ gặp lại quý vị trong tuần tới. Quý vị nhớ có câu hỏi hỏi nha, còn ấy mình sẽ vắng mặt 2 tuần với Vũ Nghiệp. Cảm ơn quý vị.
Dạ. Xin chào chú, xin hẹn gặp chú cùng
quý vị. Phan chúc quý vị một mùa Noel trước đi heo, lỡ có quý vị nào không có nghe đài từng tới thì chúc Happy New Year cũng như Merry Christmas cho quý vị. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn Dũng Nghiêm.
Dạ, xin chào chú.